Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 19 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.
Năm 2021, thông qua ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội, xã Thịnh Đức đã có gần 500 hội viên nông dân được vay vốn. Từ nguồn vốn vay, hầu hết các hộ gia đình đều sử dụng có hiệu quả, qua đó góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 18 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia có mục tiêu tổng thể là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip trong chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế xã hội, công tác dân số, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, khẳng định ý nghĩa to lớn của việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác định điện tử trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề xuất các giải pháp đảm bảo kết nối dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Hội nghị đã công bố quyết định phê duyệt danh sách và ra mắt tổ công tác triển khai đề án gồm 16 thành viên là lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm tổ trưởng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc thực hiện đề án là một trong những nội dung quan trọng có tính đột phá trong chương trình chuyển đổi số của Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu tổ công tác triển khai đề án thường xuyên giám sát, đôn đốc các nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai đề án. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức đến thăm hỏi và trao biển trị giá 50 triệu đồng ủng hộ xây dựng nhà máy ấm tình thương cho gia đình chị Lý Thị Hóa, là hội viên chi hội phụ nữ xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Số tiền được ủng hộ đến gia đình chị Hóa theo tiến độ xây dựng nhà. Chị Lý Thị Hóa, sinh năm 1964, dân tộc Mông, hiện đang sinh sống cùng chồng và cháu trai tại xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Gia đình chị Hóa thuộc diện hộ cận nghèo, chồng chị sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Chị Hóa là lao động chính trong gia đình, không có việc làm ổn định. Gia đình chị Hóa đang ở trong căn nhà tạm, be bằng các tấm gỗ, đến nay đã xuống cấp. Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thông qua Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng là doanh nghiệp hội viên của hội đã ủng hộ số tiền 50 triệu đồng để chung tay hỗ trợ gia đình chị Hóa xây dựng nhà máy ấm tình thương. Trong niềm phấn khởi, xúc động, chị Hóa đã dành những lời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, đồng thời hứa sẽ cố gắng vượt qua khó khăn và vươn lên thoát nghèo.
Nhằm chăm lo đời sống vật chất cũng như động viên tinh thần người lao động, với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, sáng ngày 19 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Bình An, trao quà cho đoàn viên người lao động, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 53 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tặng quà hỗ trợ cho 450 người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 230 cơ sở công đoàn trực thuộc. Tổng kinh phí hỗ trợ và tặng quà là 225 triệu đồng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động thành phố đã trích 11,5 triệu đồng hỗ trợ 23 người lao động bị nhiễm COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ gạo cho 100% hộ nghèo trên địa bàn thành phố, mỗi hộ là 10 kg gạo. Các hoạt động tặng quà, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán đã góp phần đảm bảo người lao động đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Ngày 18 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức đến thăm, tặng quà và hỗ trợ nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Lò Thị Mai, giáo viên trường mầm non Quang Trung. Đoàn viên Lò Thị Mai có hoàn cảnh khó khăn, hai con nhỏ, chồng bị tai nạn lao động, thường xuyên đau ốm. Bản thân chị Mai là giáo viên hợp đồng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nghỉ dạy nên gần 5 tháng nay chị không có lương. Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng gia đình chị Mai 30 triệu đồng tiền hỗ trợ đoàn viên xây nhà máy ấm công đoàn từ nguồn quỹ do công nhân viên chức lao động đóng góp. Cũng trong ngày 18 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức trao quà Tết hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn và người lao động tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình Tết Sum Vầy Xuân Bình An năm 2022 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức. Theo kế hoạch, sẽ có trên 1.200 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Ngày 18 tháng 1, phường Phan Đình Phùng tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, triển khai thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân phường khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021, phường Phan Đình Phùng hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ được giao và thực tế của địa phương, nên nhiều kết quả nổi bật. Thu ngân sách đạt trên 29 tỷ 600 triệu đồng, bằng 113,9% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,26%, hộ cận nghèo còn 0,11%. Các lĩnh vực thi đua khác như cải cách hành chính, vận động nhân dân hiến đất mở rộng làm đường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị đều đạt nhiều thành tích nổi bật. Qua đó góp phần thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và diện mạo đô thị của phường xanh, sạch, đẹp. Ủy ban nhân dân phường và các bộ phận chuyên môn có nhiều sáng kiến kinh nghiệm. Trong đó có 5 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào lĩnh vực công tác và được cấp trên công nhận. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Ủy ban nhân dân phường đã khen thưởng cho 59 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021, khen thưởng chuyên đề trên các lĩnh vực cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, trao các phần thưởng do các cấp ngành khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do các cấp ngành của thành phố phát động.
Ngày 14 tháng 1, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp tư nhân Dũng Hùng, địa chỉ tổ 12, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế, doanh nghiệp có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Số tiền bị cưỡng chế là trên 42,5 triệu đồng. Đi kèm theo với quyết định này, Chi cục Thuế thành phố cũng ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp tư nhân Dũng Hùng, trong đó nêu rõ loại ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn của công ty nếu sử dụng kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành ngày 14 tháng 1 năm 2022 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Việc ban hành quyết định và thông báo nêu trên đã khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, thông qua ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội, toàn xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên có gần 500 hội viên nông dân vay vốn các chương trình tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên với dư nợ 11 tỷ đồng để phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ nguồn vốn được vay, hầu hết các hộ gia đình đều sử dụng có hiệu quả, qua đó góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Đây là năm thứ ba, gia đình hội viên nông dân Đỗ Văn Minh, xóm Phú, xã Thịnh Đức sử dụng nguồn vốn vay theo chương trình tín dụng giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên để phát triển kinh tế. Năm 2021, ngoài nguồn vốn tích lũy của gia đình, ông vay thêm 50 triệu đồng để trồng quất cảnh. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, nên vườn quất với gần 1.000 gốc của gia đình được đánh giá đẹp nhất trong xã. Hiện nay gia đình ông đang xuất bán ra thị trường dịp Tết Nguyên đán, dự báo vụ quất năm nay trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 150 triệu đồng. Ông Đỗ Xuân Minh chia sẻ.
Ngân hàng chính sách của tỉnh Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện gia đình vay vốn để mở mang vườn làm cây quất cảnh, để gia đình có các cháu có công ăn việc làm và tạo mọi việc ổn định trong cuộc sống.
Ngoài số hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, có tới 80% số hội viên vay theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Từ nguồn vốn này, các gia đình có thêm điều kiện đầu tư vào công trình nước sạch và vệ sinh đảm bảo theo quy định để phục vụ cuộc sống tốt hơn, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe của mỗi người dân. Nói về những lợi ích của nguồn vốn vay đối với gia đình mình, chị Đào Thị Hiếu, xóm Thịnh cho biết.
Được sự giúp đỡ của tổ vay vốn đã cho gia đình vay được thêm một số vốn để về làm công trình nước sạch và công trình vệ sinh để chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Tôi rất là cảm ơn ngân hàng và cũng như là cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền đã tạo điều kiện cho gia đình tôi làm được cái công trình rất là như ý ạ.
Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền xã Thịnh Đức, nên hầu hết các tổ vay vốn thông qua các tổ chức chính trị xã hội của xã như cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đều làm tốt công tác giám sát, chung tay định hướng, giúp đỡ hội viên sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. Số hộ nghèo của xã đã giảm từ 23 hộ xuống còn 22 hộ, đạt tỷ lệ 1,02%. Hộ cận nghèo giảm từ 19 hộ xuống còn 17 hộ, đạt tỷ lệ 0,78%. Nói về hiệu quả của nguồn vốn tín dụng đối với các hộ dân trên địa bàn xã và công tác thực hiện các chương trình tín dụng trên địa bàn thành phố, ông Hoàng Việt Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Đức và ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì đối với ở xã Thịnh Đức thì tổng số hội viên nông dân thì có hơn 1.800 hội viên. Thì cơ bản đến nay các cái hộ vay vốn cũng đều phát triển đúng theo cái mục đích của mình sử dụng vay vốn và đạt hiệu quả cao.
Cái hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách thành phố Thái Nguyên đã quan tâm và chỉ đạo đến cái hoạt động an sinh xã hội, quan tâm đến cái việc là truyền tải nguồn vốn đến đúng các cái đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các cái đối tượng chính sách trên địa bàn. Kết thúc 31 tháng 12 thì chất lượng tín dụng của thành phố Thái Nguyên cũng đang là cái top rất là tín dụng tốt. Công tác phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các hội đoàn thể từ thành phố đến 32 xã phường trên địa bàn thành phố rất là tốt, hiệu quả.
Nhờ phát huy hiệu quả tích cực từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, đời sống kinh tế của người nông dân ngày càng được đảm bảo và nâng cao, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 6 vụ việc, gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Đồng Quang, Hoàng Văn Thụ, Tân Thịnh, Đồng Bẩm. Điển hình là các vụ việc như sau: lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 10 tháng 1 năm 2022, chị Phạm Thị Bảo Ngọc, sinh năm 1903, có hộ khẩu thường trú tại tổ 8, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, đăng nhập vào tài khoản Facebook thấy trang Shopee MTV đăng tải nội dung tuyển cộng tác viên đặt mua hàng trên trang mua sắm điện tử Shopee và được trả hoa hồng từ 10% đến 30% một đơn. Sau đó, chị Ngọc kết bạn với tài khoản Zalo có số điện thoại 0382 388 139 và được hướng dẫn đặt hàng và nhận tiền. Từ ngày 10 tháng 1 năm 2022 đến ngày 11 tháng 1 năm 2022, chị Ngọc đã 8 lần chuyển tổng số tiền 297 triệu đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng SHB mang tên Nguyễn Văn Thắng, nhưng vẫn không nhận được tiền hoa hồng. Biết mình bị lừa, nên ngày 12 tháng 1 năm 2022, chị Ngọc đến cơ quan công an trình báo. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2022, anh Lương Đình Chiến, sinh năm 1976, đang ngồi xem TV tại tầng 3 của gia đình, thì nghe thấy tiếng vợ anh là chị Lê Thị Hồng Thúy, sinh năm 1979, cùng có hộ khẩu thường trú, tổ 17, phường Hoàng Văn Thụ, hô hoán mất xe nên anh Chiến chạy xuống kiểm tra phát hiện bị mất một xe mô tô nhãn hiệu Honda SH125. biển kiểm soát 20C10483 dựng ở trước cửa nhà. Qua kiểm tra camera phát hiện có một đối tượng nam thanh niên đi bộ đến phá khóa và lấy trộm xe mô tô của gia đình. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 50 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 80 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 693 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh, lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm, thu 4.900.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 448 ca với 1.859 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 260 triệu đồng. Điều tra làm rõ 3 vụ, 4 đối tượng, bắt 8 vụ, 8 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,123 gam ma túy heroin và 40,43 gam ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022. Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 181 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4 xe ô tô, 7 xe mô tô, 170 bộ giấy tờ xe mô tô, xử lý phạt tiền 21 trường hợp vi phạm, thu 9.750.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 1 trường hợp, nhắc nhở 186 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 11 trường hợp vi phạm.
Ngã tư đường phố, cuộc sống reo vui từng giờ. Khi nắng mai về, người và xe nối nhau đi trên đường. Đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa. Niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua. Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này. Hình ảnh qua quê hương vươn mình đỡ thành rừng xây. Chào những chiến công những con ta về đi bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè. Hoa nhịp xe qua tiếng nhạc cùng bên ngân pha. Giờ ngày trong mi nhịp yên tiếp răng đêm ngày. Phải cầm vang đâu đây ra nhà máy in trời mây. Chào những chàng trai ra đi thiên trường nghe với quê hương yên tập mới về. Từng đường xe qua trong làn ánh mắt yêu thương. Và trên ngã tư
quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, thành phố Thái Nguyên cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Việc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được thực hiện thần tốc và tuân thủ bảo đảm an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị 1. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện việc khai báo y tế trung thực đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến trở về từ các vùng có dịch COVID-19. Nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, sốt, ho, khó thở, kịp thời liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. 2. Từ ngày 17 tháng 1 năm 2022, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trở lại hoạt động kinh doanh. Khi hoạt động, yêu cầu phải đảm bảo giãn cách, khoảng cách giữa các bàn tối thiểu là 2 mét, đảm bảo không quá 50% công suất số lượng người có mặt cùng một thời điểm, trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng, sử dụng mã QR code hoặc sổ theo dõi thông tin khách hàng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bán hàng cho khách mang về hoặc sử dụng hình thức giao hàng tận nơi. Trường hợp nào cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì cương quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 3. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, sông hơi, massage, quán phục vụ ăn uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí trong nhà. 4. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, đặc biệt việc quản lý F0 tại nhà, nơi cư trú trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong công tác phòng chống dịch. Yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống cam kết và thực hiện ghi thông tin vào sổ theo dõi khách hàng hoặc thực hiện quét mã QR code. Việc thành phố Thái Nguyên cho phép mở lại hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tháo gỡ khó khăn cho người dân. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Đề nghị các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là người dân tham gia vào các dịch vụ này, phải chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không lơ là chủ quan và thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xin gửi đến quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước lời chào trân trọng và kính chúc quý khách hàng năm mới sức khỏe, an lành, thịnh vượng. Hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán thì các thành viên trong gia đình trở về quê nhà đón xuân sum họp với gia đình. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trong dịp này cũng tăng đột biến. Theo thống kê của công ty, hàng năm cứ vào những ngày 23, 28, 29, 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng nước tăng gấp đôi so với những ngày bình thường. Điều này khiến hệ thống cấp nước bị quá tải và ảnh hưởng đến cấp nước đối với các hộ ở cuối tuyến ống, các khu vực đông dân cư. Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến nhu cầu thiếu nước sinh hoạt cục bộ, công ty kính mong quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước chia sẻ và chủ động có kế hoạch dự trữ nước vào các dụng cụ chứa nước như bể, phi, tét để đảm bảo nước sử dụng trong một số ngày kể trên, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Khuyến cáo, nếu khách hàng vắng nhà nhiều ngày không có nhu cầu sử dụng nước, hãy khóa các điểm sử dụng nước, khóa van tổng trước đồng hồ nhằm tránh rò rỉ gây thất thoát nước. Mọi thông tin xin liên hệ theo số điện thoại 0888 722 567 đường dây nóng 02083 859 519 phòng kinh doanh 02083 851 742 khu vực thành phố Thái Nguyên 02083 826 456 khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên 02083 663 811 khu vực xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình 02083 524 975 khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 02083 874 889 khu vực thị trấn Đu, huyện Phú Lương 02083 821 678 khu vực thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ 02083 727 089 khu vực thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên mong nhận được sự chia sẻ và phối hợp của quý khách hàng.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143-115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Duy Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.